Quan sát giới luật là thềm thang, là cội gốc của tất cả pháp lành, là hộ pháp của các thiện căn. Giới như cây thuốc trị các bệnh ác, là món ăn đường để qua sanh tử, là áo giáp, là đao trường đánh dẹp phiền não. Giới là thần chú diệt rắn độc kết sử, là cầu qua sông ác nghiệp.
Quan sát giới luật là thèm tha, tức là chúng ta dùng cái thang là để muốn lên cao. Giới luật ví như cái thang, cái thềm để đi lên, để tiến vào trong nhà. Cái thang là để lên tới lầu. Giới luật ví như cái thềm để chúng ta tiến lên, đi vào trong nhà, chánh pháp. Mà cái thang là cũng như để chúng ta tiến lên cái lầu vô thượng giác. Thì chúng ta nhờ giới luật, trước hết từ Sa Di Ni chúng ta lên Tỳ Kheo Ni, giải thoát luân hồi sanh tử, rồi học Bồ Tát Đạo để lên quả vị Phật. Cho nên giới luật là cái thềm, là cái thang. Cái thềm vào nhà chánh pháp, cái thang lên lầu vô thượng giác. Giới luật là cội gốc của tất cả pháp lành. Giới luật là để tránh tất cả những cái ác. Bởi vì tránh hết được cái ác thì mình mới thành tựu được cái lành. Cũng như cái thân, chúng ta không có bị thuốc độc nữa thì rồi mới uống thuốc bổ để cho khỏe thêm. Thế cho nên giới luật là tránh tất cả cái ác. Một khi đã hết những cái ác thì gọi là thanh tịnh, là lành mạnh. Khi ấy chúng ta mới bắt đầu vun trồng những các cái việc tốt đẹp, những việc lành, tu các thiện căn. Giới luật là hộ pháp của các thiện căn. Thiện căn tức là những cái chủng từ tốt đẹp. Trong tâm chúng ta có lòng từ bi, có tâm hỷ xả, đó là thiện căn. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta không giữ giới, chúng ta cứ sát sanh, cứ trộm cắp, cứ dối láo, thì làm sao mà từ bi hỷ xả? Thế cho nên phải có giới luật, không sát sanh, không trộm cắp, không dối láo, không làm những cái độc hại người khác. Thế rồi lúc bây giờ cái tâm từ bi hỷ xả nó mới thành tựu, tất cả những cái tâm tốt đẹp nó mới thành. Giới như cây thuốc trị các bệnh ác. Chúng ta có những cái bệnh như là sát sanh, dối láo, trộm cắp. Cái nhờ thọ giới của Phật, chúng ta chừa tuyệt những cái mầm độc ấy. Thế cho nên giữ giới là mình thoát những các cái bệnh ác, những cái chủng từ xấu độc ở trong tâm. Giới là món ăn đường để qua sanh tử. Nhờ có giới luật chúng ta mới không bị đọa lạc. Chúng ta mới ít nhất cũng bảo vệ được thân người, thân cõi trời. Như vậy chúng ta mới có cái khả năng tu hành để thoát được cái luân hồi sanh tử. Giới là áo giáp. Mặc cái áo giáp thì những dao gươm nó không đâm chém được, súng đạn nó không vào người được. Chúng ta có giới luật là làm cái áo giáp để tránh những các cái tai nạn à. Bởi vì hễ hoặc tạo những các cái nghiệp xấu, sát sanh, trộm cắp, dối lao, tạo những cái nghiệp xấu ấy để mua những cái oán thù, mua những cái tai nạn ở bên ngoài nó tới. Thế bây giờ mình giữ giới, mình không làm những cái việc độc ác, thì những cái oán thù nó rơi rụng đi, nó tan đi. Giới là đao trượng để đánh dẹp phiền não. Tâm chúng ta có những cái tham sân si, nhờ giới luật nó mới không tác quái. Nếu không có giới luật thì chúng ta cứ thuận chiều để cho ba cái độc tham sân si nó thúc đẩy lời nói sai quấy, việc làm có hại cho mọi người. Thế cho nên phải nhờ giới luật thì chúng ta không có làm những cái phiền nhọc mọi người. Từ từ những cái tham sân si ở trong tâm chúng ta nó không được hưởng ứng thì nó tan dần đi. Giới là thần chú để diệt cái rắn độc kết sử. Sử là sai khiến, kết là thắt chặt. À, như mình trông thấy cái áo của cô bạn mặc cái áo đẹp, mình thèm khát, đó là mình đã bắt đầu vướng mắc. Thế rồi hôm nay mình lại thèm khát một tí nữa, tức là mình thắt chặt cái vướng mắc thêm tí, mai mình trông cái áo mình lại thích nữa. Thế là cái lòng tham nó đã thắt cái nút để khiến cho chúng ta mắc vào cái áo đó. Cứ mỗi hôm mình trông thấy cái áo đẹp, mình lại khởi cái thích. Thế là cái lòng tham nó thắt thêm cái nút. Cứ như thế gọi là kết, tức là bị thắt nút, tức là mắc vào, dính vào cái việc ấy. Thế rồi nó xử là nó sai chúng mình. À, ngày nào cứ cầm cái áo của người ta, cứ cầm thấy người ta mặc cái áo, cứ ra vuốt về cái áo, cầm cái áo, cầm cái vạt áo lên xem áo chị đẹp nhỉ. Đó, thế đó là cái tham nó đã sai cái miệng mình nói, nó sai cái tay mình cầm vuốt về cái áo của người ta. Đó, thế rồi viết lên rồi nó sai đi, đi ăn cắp cái áo. Mà nếu mà có phúc ấy, thì nó sai đi vòi vĩnh ba má lấy tiền để mua áo. Thế là nó sai. Thế những cái lòng tham, sợ tham, sân, mạng, nghi, các thứ phiền não, nó được gọi là kết vật sự. Nó kết ở trong tâm mình, nó khiến cho mình mất cái tự do, cái thành thơi tự tại. Kết tức là nó thắt nút lại. Thế rồi nó sai mình làm, sai lời nói, sai việc làm. Thế bây giờ chúng ta có những cái kết sử tham sân si mạng nghi tà kiến, đó là những cái kết sử. Nó có cái tên là căn bản phiền não. Thế bây giờ chúng ta giữ giới luật, cứ bắt đầu từ hôm thọ giới rồi giữ giới à, thì những cái mối kết này nó không có sai được mình nữa. Nó không sai được mình đi ăn cắp, nó không sai được mình nói láo à, nó không sai sự. Thế nó thế nó sai xử được mình, nghĩa là cái chủng tử mà nó hiện hành, thì cái hiện hành nó lại huân tập cái chủng tử mạnh thêm, rồi cái chủng tử lại huân tập cái hiện hành, cứ thế hai cái nó nuôi lớn nhau. Thế bây giờ đây nó không nhờ giới luật, nó không sai được mình nữa. Tức là cái chủng tử nó không hiện hành được. Thì dần dần nó tan dần đi, nó mỏng dần cho đến hết. Thế cho nên nói thần giới luật là thần chú để diệt trừ những cái kết sự. Mà cái kết sự này gọi là rắn độc, là bởi vì những cái tham sân si thì nó chỉ sai mình sát sanh, trộm cắp, dâm dục, các thứ ác độc. Mình tạo những cái ác độc thì mình sẽ chịu những cái quả báo nguy hiểm. Hiện tại mình là con người xấu ác, mai sau chịu những cái quả báo địa ngục, ngã quỷ, băng xanh. Thế cho nên cái kết sở, cái phiền não là những cái nguy hiểm. Nên đây Phật ví nó là rắn độc. Thế thọ trì giới, thọ giới tức là mình có cái thần chú để diệt những cái rắn độc này. Giới luật là cầu để chúng ta qua cái sông ác nghiệp này. Cái ác nghiệp của chúng ta, nghiệp tức là mình cứ làm đi làm lại, nó thành cái thói quen. Rồi từ cái thói quen này nó thành cái tánh nết này. Thế thì gọi là nghiệp. Cái tâm mình nó đeo cái nghiệp. Thế bây giờ mình là ví dụ như việc sát sanh. Buổi sáng mình luộc cái nồi ốc, buổi trưa mình mổ bụng, chặt đầu con cá. Đấy. Cứ như vậy thương tâm những gia đình tại gia, cứ làm quỷ sứ ở trong cái địa ngục là cái bếp của mình, hành hạ chúng sanh. Đấy. Thành những các cô gái cứ mỗi ngày được sát sanh nó quen đi, thế gọi là cái ác nghiệp. Chúng ta bây giờ giữ giới, không làm những cái việc ác nữa, tức là giải thoát cái nghiệp ác. Mà giải thoát được cái nghiệp ác thì mình đâu có, mình giải thoát cái địa ngục, ngã quỷ, bàn xanh, giải thoát những cái quả báo khổ ở trong luân hồi. Thế cho nên gọi giới luật là cái cầu bắc ngang trong cái đời sinh tử này. Nếu mà chúng ta tạo ác thì chịu nhiều cái quả báo khổ. Còn nếu chúng ta vâng theo giới luật thì được làm người, được ở cõi trời. Mà nếu biết vâng theo giới luật thì sẽ thoát được cái luân hồi sanh tử. Cho nên gọi giới luật là cái cầu để đi qua những cái cầu để bước qua, không có phải rớt xuống những các cảnh khổ.
Quan sát vọng tâm lăng xăng khó điều phục, lung chạy như ngựa hoang, phan duyên như vườn truyền cành, lanh biến như chớp nhoáng, khác năm dục như biển cả nuốt trăm sông, mê lầm say đắm như cá tham lưỡi câu mồi, ham vui hiện tại chẳng đói quả báo ngày sau, như bò ăn lúa mạ chẳng sợ roi gậy, tham đắm hôi nhơ như heo ưa chỗ bẩn thỉu, chỉ thích sanh tử chạy khắp 25 cõi như gió thổi, muốn cầu giải thoát phải hàng phục vọng tâm.
Thì tất cả chúng ta những cái kết sự nó ở đâu, những cái phiền não nó đứng đâu, tất cả nó đang nằm ở trong tâm của chúng ta. cái tâm mê muội gọi là vọng thức, gọi nó là vọng tâm. Nó có tên khác gọi là tư huộc, bởi vì cái sáu căn con mắt thấy lầm, chúng ta tưởng là thấy được cảnh bên ngoài, mà thật ra chỉ có cái bóng nó hiện ở nơi con mắt. Cái bóng do ánh sáng mặt trời chiếu qua con mắt, chúng ta tưởng là có ức nghe cái âm thanh thật, nhưng mà chỉ là cái rung động của không khí ở nơi cái tai. Chúng ta tưởng có mùi thơm, có vị ngọt chua, có xúc chạm nóng lạnh, nhưng mà thật ra chỉ là những cảm giác của thần kinh. Nên chúng ta cứ bị sáu căn nó đánh lừa suốt ngày, thì cái mê lầm ở nơi sáu căn gọi là kiến hoặc. Rồi cứ đem những cái mê lầm ấy để cả ngày tính toán, tiêu ghét mừng giận, nuôi cái độc tham sân si. Thế thì cái ấy gọi là vọng tâm, gọi là tư hoặc, suy ngẫm, dùng những cái mê lầm mà suy ngẫm, cho nên nó là tư hoặc. Thế suốt ngày nó ở trong hoặc, ở mê lầm, cho nên có tên gọi là vọng tâm. Tức là cái tâm chúng ta đang sống hiện tại, cái tâm nó bị cái vọng thân, vọng cảnh đánh lừa suốt ngày, cho nên cái tâm ấy là vọng tâm. Thì bây giờ Phật dạy chúng ta quan sát. Quan là xem, sát tức là xét cho kỹ, thấy mà thấy cho cần, cho kỹ lưỡng, rồi dùng cái ý thức mà xét cho rõ ràng. Hiểu được, quan sát tức là nhà chùa gọi là tu các pháp quán. Thế thì quan sát cái vọng tâm, cái tâm mê muội của chúng ta suốt ngày, nó lăng xăng vọng tưởng, nắm cái này nó nghĩ cái kia, từ sáng cho đến tối nó biến hóa không biết thế nào là cùng. Thì chúng ta cái tâm biến hóa này, cái tâm chuyển động này, cái hành ấm này, chúng ta đã bị thành cái thói quen. Chúng ta với Phật, bây giờ Nam Mô A Di Đà Phật, thì Đức Phật với chúng ta đồng một thể, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, như nhau không khác. Nhưng mà bây giờ chúng ta đem cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ biến hóa theo cảnh trần, biến suốt ngày thành yêu ghét mừng giận, thương lo buồn tủi đủ thứ. Còn chúng ta đồng với Phật, đồng thể, nhưng mà Phật thì Ngài bất động, tánh giác vô lượng quang ở khắp pháp giới, vô lượng thọ. Ngài biết tánh của Ngài là không sanh không diệt, cho nên Ngài sống, Ngài bất động. Còn chúng mình thì biến hóa lung tung, đồng một thể. Thế cho nên bây giờ phải Nam Mô là quay về Phật để an định cái thần, quay về với Phật, tức là dừng cái biến hóa của mình để nó trở về an định. Chứ mình với Phật đồng một thể ở khắp pháp giới, chỉ khác nhau có cái chỗ đó thôi. Cái chỗ đó nghĩa là Phật thì bất động, mà chúng mình thì biến hóa lăng xăng. Cho nên bây giờ Nam Mô là trở về với Phật, nghĩa là trở về cái bất động, đừng biến hóa lăng xăng nữa. Cái việc biến hóa lăng xăng này là cái chuyện rất khó điều phục, rất khó mà trở về bất động. Cho nên chúng đây Phật chỉ rõ để cho chúng ta biết tỉnh ra mà dừng cái tâm lại. Thế cho nên Nam Mô A Di Đà Phật, mình với Phật đồng một thể như nhau không khác, cùng ở khắp pháp giới. Nhưng mà Phật thì an định, Phật sống với tự tánh, còn chúng mình thì biến hóa. Các vọng tưởng cứ niệm này rồi lại niệm kia, mỗi một niệm là một biến hóa, quên mất cái bản chất của mình, đi về đường vô minh. Thế cho nên chúng ta bây giờ phải quay về, trước hết phải thấy cái tâm của mình nó đang từng niệm nó biến đổi, thì an định cái tâm lại, đừng chạy theo những cái hư vọng để cái tâm nó lăng xăng, nó dừng lại. Thì đây là việc khó, chúng ta phải đem hết tinh thần, bền bỉ công phu và liên tục thì mới hy vọng. Cho nên đây Phật nói, Phật bảo cho mình biết cái chuyện hàng phục cái tâm này là một việc rất khó, bởi vì chúng ta đã thành thói quen, thành tánh thật. Cái tánh của mình là tánh thể, là cái biến hóa. Tánh của chúng sanh là cứ niệm này sang niệm khác, vọng tưởng. Phật ví nó như con ngựa, ngựa hoang, nghĩa là ngựa không có chủ, chạy rong, gọi là ngựa hoang. Thì tâm chúng mình, vì chúng mình đâu có biết gì, cứ để cho cái những cái phiền não, những cái kết sự, cái vọng tâm nó kéo mình cứ chạy theo, chứ mình đâu có biết để trở về mà khôi phục cái quyền tự do của mình, khôi phục lại cái địa vị là một chủ nhân. Cái tâm, cái vọng tâm thật ví như con ngựa hoang không có chủ. Nó than duyên, than là nó vin vàng, duyên là những cái nó gặp, nó vin và tất cả. Nó nghe cái câu chuyện, nó nghe cái âm thanh, thế là nó vin vào, nó phan duyên vào cái âm thanh. Nó thấy ánh sáng, nó thấy cái quả ổi, nó thấy cái quả cam, thế là nó vin ngay vào cái duyên ấy, gọi là phan duyên. Này, thì cả ngày sáu căn nó phan duyên sáu trần, nó vin vào những các sáu trần làm duyên. Này, thì đây Phật ví cái tâm chúng mình như con vượn, nó cứ nắm cành này, nó lại nắm cành kia. Cái tâm chúng mình như con vượn, nghe cái âm thanh, thế là nắm lấy tính toán, trông thấy cái người người ta tới, thế là tính toán phải trái hay giờ. Cái tâm chúng ta phan duyên, Phật ví như con vượn nó chuyển cành. Thật ra con vượn nó còn chậm hơn cái tâm chúng mình nhiều, vì cái tâm chúng mình nó lanh biếng như chớp nhoáng. cái vọng tâm của chúng ta nó thèm khát năm dục. Năm dục nói thô thì là sắc, tài, danh, thực, thủy, tức là sắc đẹp, tiền của, danh giá, ăn, món ăn và cái ngủ. Nó thích năm cái thứ đó. Mà nó ham thích nhiều cho nên gọi là dục. Tham mà tham quá, tham nhiều thì gọi là dục. Còn đấy là nói về phần thô. Còn chúng ta là người tu thì đã đỡ cái năm cái thứ sắc, tài, danh, thực, thủy. Nhưng mà con mắt nó vẫn thích trông, láo liên ngó cái này, ngó cái kia. Ngó chưa đủ, còn sẽ đi xem tivi, còn đi du lịch. Cái tai nghe, nghe hết chuyện này, nghe đến chuyện kia. Gặp cái gì cứ thấy cái động là lắng tai để nghe. Cái mũi nó thèm khát ngửi những mùi thơm. Cái lưỡi thì nó thèm ăn những vị ngon ngọt. Cái thân nó muốn xúc chạm những cái mát mẻ êm ấm. Thế cho nên Phật gọi là chúng ta bị năm cái gọi là ngũ dục, tức là năm trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc. Năm trần. Thế trong năm căn của chúng ta nó thèm khát năm trần, mà nó thèm khát quá đáng cho nên gọi là năm dục. Mà cứ ngày đêm kiếp này sang kiếp khác mà nó vẫn không chán. Hễ hỏng con mắt thì nó khóc là thôi tôi hết hạnh phúc rồi. Hễ cái sáu căn mà nó hỏng thì là cho là mình khổ, không có cái chỗ để vơ năm những cảnh trần nữa. Thế là cho là mình hết hạnh phúc, khổ lắm. Thì mình khao khát, con mắt nó thích ngó trông, cái tai nó thích nghe, cái lưỡi nó thích ăn. Mình khao khát năm dục bên ngoài như biển cả nuốt trăm sông. Thế ở trên thế gian này những con sông nó cứ chảy về biển, nó chảy suốt ngày, nó chảy suốt đêm, nó chảy quanh năm mà không bao giờ cái biển nó đầy, nó từ chối cái nước cả. Mà nước sông ở trên khắp thế giới không biết bao nhiêu mà thiệt kể, mà cái sông nó chảy quanh năm ngày tháng mà cái biển nó không từ chối cái nước đó. Thế nhỉ, Phật ví như chúng mình cũng vậy. Mắt muốn thấy, tai muốn nghe, lưỡi thích ăn ngon. Cứ như vậy, đời này sang đời khác, từ vô thủy đến giờ, mà chúng ta vẫn chưa chịu bịt tai nhắm mắt, vẫn còn cứ thích để đón như cảnh trần. Mê lầm say đắm nè. Ở trên nói là cái dục, tức là thích lắm thì gọi là say đắm. Thì cái say đắm này Phật lại gọi là chúng ta mê lầm. Chứ nếu say đắm cái chân thật thì lại càng hay, trở về phải cái đường, trở về cái đường thánh hiền. Còn đằng này chúng ta lại say đắm cái mê lầm, cho nên cứ đi mãi vào cái đường sanh tử. Thì thế nào là say đắm cái mê lầm? Thì như chúng ta đã biết, cái con mắt nó thấy, chúng ta tưởng chúng ta thấy nhưng đâu có thật. Mình chỉ lãnh cái ánh sáng, nó từ sự vật, nó đi qua con người, nó vào thần kinh. Mình thấy cái sáng tối ở trong thần kinh, nghĩa là mình thấy cái bóng ảnh, chứ mình đâu có thấy được sự vật thật sự. Cho nên chúng ta suốt ngày bị cái nghiệp báo nó đánh lừa. Cái con mắt của loài người thì nó hiện lên những cảnh của loài người, một con mắt cua, con mắt cá nó khác, nó cũng lãnh cái ánh sáng ấy, nhưng mà cái hình ảnh nó phải khác đi. Thì cái này chúng ta quán ba cái ai có rè đã thấy nhiều rồi. Đấy. Nhưng mà thấy, biết và phải tập xa rời những cái mê lầm. Còn chúng ta đã không xa rời, chúng ta lại còn say đắm. Đấy. Cái nguy hiểm ở cái chỗ đấy, cả sống với cái kiến hoặc và tư hoặc mà lại còn say đắm những cái kiến hoặc và tư hoặc thấy, rồi nhận nó là tánh nết của mình, nhận cái ngu si làm chân tâm, làm tâm tánh của mình. Thế cho nên đây Phật ví chúng ta như con cá, nó tham lưỡi câu, nó tham cái mồi mà rồi nó bị cái lưỡi câu móc khóa học, thế rồi mất thân. Đây Phật dùng cái thí dụ, cái thí dụ cái con cá chỉ vì tham cái miếng mồi mà móc cái họng và cái lưỡi câu, mà đến nỗi bị người ta chặt đầu lọc, lóc vầy mổ bụng người ta ăn thịt. Đấy. Thì chúng ta thấy cái con cá đáng thương biết ngần nào. Thế đây Phật ví chúng ta như cái con cá đấy, suốt ngày mắc cái mồi, cái bóng ảnh hiện ở con mắt ấy, thế là say đắm yêu thích cái bóng, cái sự vang nó ở cái, nó vang cái rung động của không khí ở trong tai. Thế là chúng ta cho là cái kỹ ấy lại sỉ nhục tôi, thế là giận hờn ôm một oán hận cả đời không tiêu, có khi hàng năm hàng tháng chưa hết. Thế mỗi cái hờn, mỗi cái hận, mỗi cái tham đắm ấy thì là chúng ta mắc vào cái lưỡi câu. Cái lưỡi câu của con cá nó là cái lưỡi câu thật, còn chúng ta đây là cái lưỡi câu ảo ảnh ấy. Vậy mà chúng ta mắc vào mà yêu ghét mừng giận, mà tạo nghiệp sát đạo dâm vọng, mà rơi vào địa ngục ngạ quỷ bàn khai. Thực ra chúng ta còn đáng thương hơn cái con cá. Con cá nó mắc vào cái lưỡi câu thật, còn mình là mắc vào những cái bóng ảnh. Thế mà con cá nó mất một cái thân hiện tại thôi, còn mình thì trầm luôn kiếp này sang kiếp khác, không biết bao giờ mới tỉnh. Đấy. Cho nên những cái thí dụ của Phật thật hết sức mạnh. Tưởng như là Phật nói quá đáng, nhưng xét lại thì thấy cũng vẫn còn chưa thấm thía, chưa đúng cái sự thật, mình còn khốn khổ hơn nhiều. Ham vui hiện tại. Trong hiện tại đây, tâm mắt ham trong cái đẹp, tai ham nghe cái tiếng khen, mũi ham ngửi mùi thơm, lưỡi ham miếng ngon ngọt, cái thân ham những cái xúc chạm mềm dịu. Đó. Chúng ta ham cái hão huyền trong hiện tại ấy, không đoái cái quả báo về sau, không nghĩ đến một cái ham qua loa ấy gọi là kết, mà rồi từ cái kết nó thành sử, nó sai. Từ cái kết sử nó đưa mình vào cái quả báo. Như bò ăn lúa mạ, chẳng biết sợ cái roi cái gậy. Bò ăn lúa mạ, tội nghiệp con bò, cái lúc nó vớ được cái miếng lúa miếng mạ, nó chỉ biết ngon miệng là nó cứ thấy ăn, chứ nó đâu có biết là người ta sẽ đánh, người ta sẽ hành tội nó. Nó chỉ biết thèm cái thỏa mãn cái lưỡi lúc bây giờ thôi, bởi vì nó là con bò. Nhưng mà chúng mình lại còn tệ hơn cái con bò này nữa. Chúng mình suốt ngày sáu căn của chúng ta ngó cảnh ở bên ngoài, thế rồi bật ra cái lời nói động chạm đến người khác. Đó là mình đã ăn lúa mạ của người ta, mình chạm đến cái danh giá, chạm đến quyền lợi của người ta. Đó là mình đã ăn lúa mạ của người ta mà không biết sợ cái quả báo ngày mai. Cứ thuận cái lưỡi là nói, cứ thuận cái tay là làm, chứ không nghĩ đến cái quả báo nó sẽ tới. Tham đắm hôi nhơ như heo ưa cái chỗ bẩn thỉu. Heo là con vật người ta gọi tượng trưng cho cái ngu si, bởi vì nó ít quan tâm đến sự sạch sẽ thì người ta cho là nó ngu, nó không biết gì. Chúng ta quan tâm được cái sạch sẽ của bên ngoài, cái da thịt, biết hàng ngày tắm rửa, mà quên không quan tâm đến cái sạch sẽ của tâm hồn. Hàng ngày cứ nuôi cái tham, cái sân. Cho nên các thánh nhân coi chúng mình như mấy con heo, cái không biết lo lau chùi rửa sạch cái tâm địa của mình, mà lại cứ nuôi những cái tham sân si mạn nghi tà kiến, những các cái mê muội tối tăm ấy, những cái đọa lạc ấy, chúng ta lại nhận là tánh nết của mình. Đấy. Cái tánh tôi nóng lắm, chứ không biết là mình đang ngậm cái độc sân hận, mà lại cứ nói mà tự bào chữa: tôi nóng tánh lắm, tôi thẳng lắm, cái gì tôi nói ngay. Thì cứ tự bào chữa lên mình như vậy. Thế cho nên thánh nhân coi chúng mình như mấy con heo, không biết quan tâm đến cái sạch sẽ ở tâm địa của mình, không biết thèm khát cái cảnh thoáng mát của các thánh nhân, mà cứ quân tập những cái tham sân si mạn nghi tà kiến, những cái kết sử mình cứ thắt cho thêm chặt. Chế thích sanh tử chạy khắp 25 cõi như gió thổi. Sao lại bảo chúng ta chỉ thích sanh tử? Chúng ta đâu có thích chết, chúng ta chỉ thích sanh thôi. Cho nên mỗi khi sinh con là ăn mừng. Rồi, ăn mừng cái lúc sinh chưa đủ, còn mỗi năm phải ăn mừng cái ngày sinh nhật nữa. Bởi vì chúng ta thích sinh. Nhưng mà đã có sanh thì phải có tử. Cho nên đây Phật nói là mình thích cái sanh tử, chạy khắp 25 cõi. Khi thì sanh ở cõi trời, khi thì sanh ở cõi người, khi thì làm chó làm mèo, nhưng mà vẫn cứ thích sanh. Như con chó nó vẫn thèm, thích cái đời sống của nó, ai đánh nó giận. Huống chi là làm chết thì nó oán thù. Cho nên những loài vật, con cua, con ốc, nó vẫn thèm khát cái sống của nó lắm. Vì thế cho nên ở đây nói là chúng ta chỉ thích sanh tử ở khắp cả 25 cõi, dục giới từ địa ngục lên đến thiên đường, lên đến các cõi trời. Chúng ta chạy khắp như gió thổi. Cái thí dụ của Phật, chúng ta có gió nào nó thổi chúng ta vào bào thai bẻ, bây giờ đang làm người, một thoáng đã hết thân người, gió nó lại thổi chúng ta vào một cái bào thai khác, một cái thân khác. Đấy, chúng ta cứ hết thân này sang thân kia, Phật ví như gió thổi. Bây giờ muốn giải thoát, chúng ta bị nô lệ cái nghiệp sanh tử này, nó lôi cuốn mình vào bao thai mẹ lúc nào cũng chả biết. Bây giờ là người đây tại cũng không biết vì sao mình lại vào bụng mẹ, mà rồi cũng không biết sắp sửa cho mình là cái gì. Đấy, chúng ta cái thân phận nô lệ, cái thân phận như là nắm bụi để cho gió nó cuốn. Thế bây giờ đây muốn giải thoát, muốn thoát cái nô lệ thì phải hàng phục cái vọng tâm. Đấy, thoát cái nô lệ nó lôi cuốn đi đầu thai như vậy thì mình phải nhìn lại cái sức của cái nghiệp lực nó đang lôi mình đi, mà cái nghiệp lực này nó đứng đâu. Nó ở ngay cái tâm hiện tại của mình, gọi là vọng tâm. Đấy, chính cái tâm mình đang yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi, chính cái lực, cái kết sự ấy, cái năng lực ấy, nó đang thúc đẩy, lôi cuốn mình đi trong cái chạy khắp trong 25 cõi như bị gió thổi. Đấy, Đức Phật lấy cái thí dụ chúng ta chạy khắp, chạy, nói cái chữ chạy tức là nhanh, cái vô thường nó nhanh chóng lắm. Đấy, nhanh như bị gió thổi. Thế chúng ta vừa mới hồi nào bé nhỏ, vừa mới ở bụng mẹ ra, bây giờ đã lớn, đã già, sửa soạn lại đi sang kiếp khác, mà mình đâu có quyền tự chủ, đâu có biết vì sao, vì đâu, mà đâu có biết là cái chỗ nào mình sẽ tới. Rõ ràng mình không có quyền tự chủ, mình là nô lệ, mình chịu những cái nghiệp lực nó lôi cuốn. Mà cái nghiệp này ở đâu? Cái nghiệp này nó ở ngay cái tâm của mình. Cái vọng tâm nó đang suy nghĩ hiện tại, cứ từng niệm, đấy, cái nghiệp nó ở ngay đây, dừng nó lại, an định cái thần lại, để trở về tìm lấy cái căn bản Bồ Đề mà thông. Cho nên Phật dạy chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật, quay trở về, đứng dừng lại, đừng để cho cái gió nghiệp này nó thổi nữa, dừng lại, khôi phục lấy cái quyền tự do của mình, khôi phục cái quyền độc lập của mình. Thế mình tự do độc lập rồi thì mình trở về sống với cái chân tâm bản tánh. Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy là thầy đã trùng tương lại.